Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7 ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo thánh ý, theo ý tốt của Ngài. Để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa hội thánh, tôi xin giới thiệu với hội thánh mục sư nhiệm chức Phạm Ba Hạnh, là quản nhiệm của hội thánh ở tại Định Công, Hà Nội. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được hân hạnh tiếp đón một đệ tớ Chúa từ miền Bắc ở Việt Nam. Trước đây thật là lâu thì mục sư hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc có đến giảng thật lâu luôn, chắc quý bà chị em không nhớ. Đây là người thứ nhì từ một mục sư từ miền Bắc đến giảng lời Chúa cho hội thánh Chúa. Chúng tôi rất là vinh hạnh, tôi cảm thấy sáng nay được vinh dự cùng đứng kế bên mục sư Phạm Ba Hạnh, một người tôi rất là quý, hợp tác làm việc với chúng tôi nhiều năm một cách rất là âm thầm. Mục sư Hạnh và vợ là cô truyền đạo Lê Tiết Thanh, không biết cô ngồi đâu, là những người trước đây, trước khi hội thánh được cho phép để chính thức được công nhận, thì mục sư Hạnh và cô Tiết Thanh là những người đã lãnh đạo hội thánh thầm lặng, rất là âm thầm, chịu đựng rất là nhiều gian khổ, chịu rất là nhiều điều mà rất là khó, không thể nói được một cách công khai ở trước một cách trước công chúng, nhưng mà rất là gian khổ, rất là cơ cực. Trong sự kêu gọi của Chúa cho mục sư Hạnh và cô Tiết Thanh. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng vinh hạnh mà tiếp đón được cô nữ trưởng đạo Nguyễn Thị Tình, lãnh đạo năm hội thánh ở tại Hạ Long, một phụ nữ lãnh đạo năm hội thánh và một chiến sĩ mở mang hội thánh. Khi tôi sang thăm Việt Nam kỳ rồi tôi về thì cô mở thêm hai hội thánh nữa. Thì những lời chứng của tôi đó, thì sáng nay có những người mà tôi đã làm chứng có mặt với hội thánh Chúa. Xin quý ông bà chị em cho họ một tràng pháo tay khích lệ. Đây là những người đối với cá nhân tôi xứng đáng được hội thánh yêu thương, được hội thánh ủng hộ, được hội thánh khích lệ. Đoạn đường của họ còn dài ở trước mắt thì chưa biết tương lai họ được Chúa như thế nào. Gia đình trước đây thì mục sư Hạnh cũng làm ăn cũng lớn ở ngoài Hà Nội, nhưng mà bởi vì sự kêu gọi của Chúa mà bỏ hết mọi sự, chịu gian khổ để ra đi hầu việc Chúa. Tôi không thể nói nhiều hơn được, nhưng mà xin hội thánh nhớ đến quý vị này. Những chuyến tôi đi về Việt Nam thì thật sự là quý vị này bởi sự thương xót cho tôi, người ở ngoại quốc về mà chỉ đưa tôi đi một số, mà quý vị tôi đã chiếu hình ảnh đó, mà quý vị nói là một sự cực quá, thật sự chả nhầm nhò gì cả đối với công khó và sự cực khổ của các vị này ở Việt Nam phải lặn lội và chịu rất là nhiều sự khó khăn để gây dựng hội thánh của Chúa. Và chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ tiếp tục ban ơn để hội thánh Chúa tại đây yểm trợ cho chúng tôi có cơ hội để hướng về quê nhà và yểm trợ anh em, yên ủi anh em một phần nào trong sự gian khổ chịu đựng của họ, để góp phần xây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên tôi xin không nói nhiều, xin nhường lại là cho mục sư Hạnh. Trước khi tôi tin rằng mục sư Hạnh trước khi giảng lời Chúa có một số hình ảnh cho ông anh chị em, xin mời mục sư Hạnh.
Dạ, trước hết cảm ơn ông bà anh chị em, cảm ơn ông bà mục sư Tâm đã cho phép tôi đứng ở đây. Tôi muốn giới thiệu một chút về bản thân. Tôi sinh ra thì ở miền Bắc và tin Chúa thì ở Hội Thánh Vĩnh Phước. Tin Chúa thì rất là lâu rồi, năm 1983. Lúc đấy tôi còn làm ở trong cơ quan nhà nước. Nhưng mà tin Chúa được có mấy ngày thì tôi trở về ngoài Bắc, tôi không biết là tin Chúa thì phải làm gì. Mình chỉ biết là mình tin Chúa thôi, là không thờ cúng ông bà. Đấy, và Giáng sinh thì tôi cũng đến nhà thờ hàng gia nghe một vài bài hát Giáng sinh rồi tôi đi về uống cà phê với bạn bè, gọi là đi chơi Giáng sinh thôi. Mình không biết là tin Chúa phải làm gì. Nhưng mà đến năm 90 thì có một sự kiện là tôi đi với lại chú em là ra ngoài Quảng Ninh làm ăn rồi đẫm tàu rồi chúng tôi trở về. Lúc đấy tôi lại đi nhà thờ thì gặp một người nước ngoài, họ ngồi cạnh tôi. Lúc đấy hội nhà thờ hàng gia chỉ bằng một nửa chỗ này thôi, ít người nhóm lắm. năm 90. Sau đó thì tôi cũng mời anh ta uống cà phê. Anh ta ở Việt Nam truyền giáo lâu rồi nhưng mà biết tiếng Việt rất là ít. Anh ta cũng giúp tôi hiểu một chút về đức tin, rồi giờ kinh thánh. Tôi thì không biết tiếng Anh, anh ta biết tiếng Việt rất là ít, và vừa vẽ hình, vừa giới thiệu, vừa giải thích. Và chúng tôi thích uống cà phê với nhau, dần dần chúng tôi quen thân. Và cuối năm 90 thì lúc đó tôi học giáo lý và làm báp tem ở Hà Nội. Cái sự mà gặp Chúa thì nó rất là kỳ diệu ở Hội Thánh Vĩnh Phước. Nhưng mà tôi trong lòng thì mình vẫn đinh ninh là mình là người tin Chúa, mình không muốn tham gia cái chuyện cúng bái nữa. Và năm 90, năm 91 là cái năm mà Đức Chúa Trời thăm viếng công việc hay là những con người ở miền Bắc. Lúc đó rất là nhiều người dân tộc tin Chúa, nhưng mà họ không biết, không biết là phải làm gì. Nó giống như tôi lúc đầu tin Chúa, mình cũng không biết mình phải làm gì. Nhưng mà nghe tin là ở Hà Nội có nhà thờ là họ xuống. Và lúc đó ở miền Bắc thì bây giờ nó cũng đi vào quá khứ rồi, thì mình thôi cũng mạnh dạn nói ra là rất là khó khăn. Anh em thử hình dung một dân tộc mà có thể nói là hàng ngàn đời cầm hương nhang quỳ lạy thần tượng, quỳ lạy ma quỷ và đồi núi, rồi là sông hồ, rồi gốc cây to. Bây giờ một luồng gió mới đến, một niềm tin mới. Người ta bỏ tất cả những cái gì của quá khứ và giơ bàn tay trong sạch của mình lên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất là mới mẻ. Chính quyền Việt Nam không hiểu, không ai hiểu. Đi đâu người ta cũng nói về Chúa. Và những người tin Chúa lúc đó thì họ phải nhóm là lúc 4 giờ sáng. Và tôi là người lên Cao Bằng lần đầu tiên, tôi cũng nhóm với họ 4 giờ sáng. Tại sao lại phải nhóm sớm như vậy? Bởi vì để tránh người, những người xung quanh biết, tránh những người đi chợ qua lại, những người ở xa đi chợ qua đó họ biết. Lúc đó rất là khó khăn. Và một người anh em tôi, chúng tôi nói rằng là họ bị gọi lên xã, bắt nhổ cỏ, rồi bắt dọn lau chùi cái nhà vệ sinh của xã, rồi là rửa xe đạp linh tinh cả. Và họ nói là ai nói về Chúa? Chúa là thế nào? Chúa có cho gạo ăn không? Chúa có cho tiền không? Chúa có cho mình đường đi không? Thì bạt tay cho anh ta mấy cái. Và anh ta nói là thấy người ta nói Chúa thì không nhìn thấy, nhưng mà bao nhiêu bệnh tật trước đây thầy cúng chữa không khỏi, mổ lợn mổ gà cúng không khỏi, bây giờ cầu nguyện Chúa chữa lành cho. Và không phải một mình mà nhiều người trong làng như vậy. Đấy là một cái lời chứng của một người rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta thông cảm rằng trong cái bối cảnh như vậy có rất nhiều khó khăn. Và hôm nay tôi đứng ở đây với ông bà anh chị em thì tôi rất thấy là tự hào. Và tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi lại sang đây. Bởi vì mình là con thì nhỏ mà công việc thì nhiều, đi đâu tôi không nghĩ. Trước đây có một giáo hội người Mông ở Mỹ sang nhà tôi, nói là mời vợ chồng tôi sang. Đấy, và họ mang tiền sang, họ bảo đồng ý là họ sẽ đưa tiền vé luôn. Nhưng mà mình nghĩ sang, tôi hỏi là sang đấy để làm gì? Họ nói là để nói về Chúa cho, nói về công việc Chúa thôi. Ở bởi vì bên Mỹ là có đại hội. Nhưng mà tôi nghĩ là mình đi làm công việc Chúa rồi mình nói làm cái gì? Mình nói để làm gì? Bởi vì nó có hai mặt. Cái thứ nhất ấy, có thể mình nói về Chúa nó khích lệ được người khác. Nhưng mà cũng có những người nói để mang cái tính quảng bá là mình đây. Nhưng mà thú thật với ông bà anh chị em ấy, nếu như Đức Chúa Trời không sử dụng thì chúng ta chả làm được cái gì. Tôi cũng giống như bao nhiêu người khác, sống trong một gia đình theo đạo Phật và mình tin Chúa, được Chúa sử dụng, đấy là một may mắn, là một phước hạnh. Mình không giỏi hơn những người khác nhưng mà được Chúa cưng chiều, chọn lựa, sử dụng. Một người trong gia đình mà được người ba, người má cưng chiều đã là giá trị rồi. Nhưng mà chúng ta được Chúa cưng chiều, tôi thấy là một điều rất là phước hạnh. Và hôm nay thì một lần nữa tôi cảm ơn Hội Thánh đã cho bà Mục Sư Tâm sang giúp đỡ miền Bắc. Tôi thấy lần nào ông sang cũng vội, lần nào cũng vội, đi công việc Chúa nhiều và mình phải muốn có nhiều thời gian đi cái chỗ này mà không đi chỗ kia, đi đến đây mà anh em ở kia người ta đến mà mình lại không sang kia, người ta cũng lại suy nghĩ, mình cũng suy nghĩ. Cái chuyến đi gần đây nhất là ông bà Mục Sư Tâm giúp cho đại hội về tiền bạc, cầu nguyện và đặc biệt là sang giảng dạy. Bà thì giảng cho đại hội phụ nữ, ông thì giảng cho giúp dạy cho những người lãnh đạo. Từ ở Bắc Sơn xong, Bắc Sơn là thuộc tỉnh Lạng Sơn xong, đi về Hải Phòng nó đoạn đường nó chỉ khoảng 260-270 cây thôi, nhưng mà đi phải mất hơn 7 tiếng. Xong buổi chiều khăn gói khẩn trương về Hải Phòng rồi sáng mai là có hội đồng ở Hải Phòng, bởi vì người ta đã đến sẵn từ hôm nay rồi. Rồi xong lại vội vàng về. Tôi nghĩ mà không hiểu tại sao lại cứ lần nào cũng vội. Tôi sang đây thì nó không có việc, cũng làm bài làm vở cho thầy giáo giao cho, nhưng mà không có việc thì lại uống cà phê thôi. Nhưng mà tôi thấy mục sư bận, mà tôi về nhà thì lúc rỗi rãi là cái lúc mà mình bàn công việc với anh em, lúc rỗi rãi là cái lúc mà trên đường đi truyền giáo đi lơi lọ lơi kia, cái đoạn đường mình đi đấy là cái đoạn đường mình rỗi rãi, nó nhiều việc. Và cảm ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta đã đóng góp rất nhiều công sức cho công việc Chúa miền Bắc, và đặc biệt là chốc nữa đây mời ông bà anh chị em chúng ta xem một số hình ảnh trong kỳ Giáng sinh vừa rồi. 700 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Thực ra chúng tôi rất thích quà cho thiếu nhi. Hội Thánh thì cần nhiều thứ, nhưng mà chúng ta đây là hình ảnh của Hội Thánh sắc tộc người Hơ Mông. Năm vừa rồi chúng tôi cho quà chủ yếu là cho người Hơ Mông, người Dao, người Sán Chỉ và một số dân tộc khác thì chúng tôi không giúp được. Nhưng mà đây là những món quà cho anh em người Hơ Mông. Xin mời chúng ta xem những hình ảnh rất là gần đây trong kỳ Giáng sinh. Chúng tôi cũng muốn là có nhiều quà, nhưng mà muốn báo cáo hết. Nhưng mà đây là chỉ 5 hội thánh chúng tôi đến, 5 hội thánh chúng tôi đến để giúp cho họ quà Giáng sinh. Đây là hội thánh của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Từ Hà Nội đi lên Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nó khoảng hơn 300 cây. Chúng tôi đi xe vừa rồi là trong dịp Giáng sinh thì lấy xe của Tổng hội đi. Mỗi lần chúng tôi hay đi xe ca ở ngoài, nhưng mà đây là lần đi xe của Tổng hội lên, bởi vì cũng còn làm việc với chính quyền. Mình đi xe của Tổng hội cho nó có gọi là đàng hoàng một chút. Đây là hội thánh của Lao Cai. Dạ, chúng ta thấy quà các em phát rồi, nhưng mà còn rất nhiều phần quà các em chưa đi học về, chúng tôi để lại. Đây là lúc các em nhận quà xong các em đi về, rất là vui. Chúng ta thấy các em rất là vui khi mà có quà Giáng sinh. Và đi học đến trường thì chúng ta nhận ra ngay là những người tin lành là có một cái cặp mới và rất là giống nhau. Khi phát quà xong các em rất là vui. Đây là một tỉnh nữa của Lai Châu. Chúng ta thấy ăn mặc của họ khác một chút. Họ ăn mặc, đàn ông mặc áo rất là ngắn và hở cái áo bên trong ra màu trắng đấy. Và ở đai quần cái vải thêu màu đỏ. Đây là dân tộc Mông Đen của tỉnh Lai Châu. Nếu mà ông bà anh chị em chúng ta cầu nguyện Chúa cho đến được cái vùng này thì rất là tốt. Đây là một thánh rất là đặc biệt. Và ở tỉnh, ở huyện họ muốn chọn cái nơi này làm nơi du lịch sinh thái, bởi vì những người lãnh đạo đây đã đóng góp công sức và mở ra những con đường và trải bê tông khoảng 4-5 cây số gì đấy, thì họ thấy là đây là cái nơi rất tốt để cần cho các hội thánh khác học hỏi, và họ muốn là dùng cái nơi này để làm nơi du lịch. Vẫn ở Hội Thánh Lai Châu. trông thế này thôi, nhưng mà khi chúng ta đến ấy thì thấy là họ ăn mặc rất là đẹp. Nhiều dân tộc khác trong cái thời kỳ mới này là họ đánh mất cái bản sắc dân tộc của mình rồi, nhưng mà hội thánh của Chúa thì dường như là vẫn giữ theo cái cách ăn mặc như vậy. Chúng tôi chỉ phát quà cho các em học cấp 1 thôi, bởi vì cấp 2 thì không đủ, cho nên chỉ những em học cấp 1 là được thôi. Vâng, chúng ta thoáng qua một số hình ảnh phát quà. Đây là chị em phụ nữ đi làm thuê để lấy tiền đi truyền giáo. Họ đi trồng ngô cho một đơn vị nào đấy để lấy tiền đi truyền giáo. Đây là sự vận chuyển sách Kinh Thánh. Vì số lượng người tin Chúa đột xuất rất là đông, cho nên là cung cấp sách vở hay là huấn luyện nó không đáp ứng được nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhờ sự giúp đỡ của Chúa chúng tôi cố gắng làm hết sức, nhưng mà vẫn chưa được nhiều. Chúng tôi mà chuyến đi phát quà vừa rồi thì chúng tôi đi từ Hà Nội lên Cao Bằng, phát ở Cao Bằng hai huyện là huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lâm. Hai vùng đó nó cách nhau khoảng 100 cây. Sau đó chúng tôi đi về Hà Giang, rồi là từ Hà Giang đi sang Lào Cai. Thì trên cái đoạn đường đó là cái đường mà đi tắt qua huyện Hà Giang, Hà Giang qua mấy huyện thì đường rất là khó. Có mấy chiếc ô tô chạy trước nó bị sa lầy. Thì lái xe đã tính cái chuyện là bây giờ phải quay về Hà Nội rồi, đi lên thì nó rất là xa. Chúng tôi kiên trì cầu nguyện và xin Chúa giúp, chứ quay về thì sợ lên Lào Cai nó sẽ bị muộn. Thì chờ đấy khoảng mấy tiếng, 2-3 tiếng thì các xe đồng đội của họ đã kéo cái xe kia lên và đường thông, rồi chúng tôi đi về Lào Cai. Về Lào Cai, ngủ Lào Cai và phát quà Lào Cai. Sau đó hôm sau thì chúng tôi đi sang Lai Châu gặp chính quyền tỉnh Lai Châu. Bởi vì thì cũng thú thật với ông bà anh chị em là những năm trước rất là khó khăn, mà người ta bắt bớ, hội thánh này bắt bớ thì chúng tôi cũng không muốn gặp họ. Mình không thích gặp họ để nói cái gì đây, trong khi anh em bị bắt bớ thì mình nói với họ cái gì đây. Cho nên chúng tôi không thích. Thì đợt vừa rồi lên thì cảm ơn Chúa là họ lại rất là mau mắn, bởi vì hội thánh của Chúa có nhiều thay đổi. Có những nàng mà trước kia là chồng thuốc phiện, hơn 100 người nghiện, bây giờ đã được Chúa thay đổi. Họ cai nghiện rất là đơn giản, mang đến ở trong nhà các chấp sự, rồi anh em trong hội thánh góp tiền. Mà những người nghiện thuốc phiện trong cái thời gian đầu là rất mất vệ sinh, họ chịu đựng và cai nghiện. Và bây giờ hội thánh mà vừa lấy chúng ta phát quà, mà tôi nói là người Mông ở Lai Châu đấy, mà họ làm điển hình để du lịch sinh thái đấy, thì con dân Chúa đấy rất là chăm chỉ làm việc, rất chăm chỉ làm việc. Tôi lên đấy tôi rất là thích, bởi vì họ trồng rất là nhiều phong lan ở đây. Ai thích hoa phong lan thì lên đấy rất là thích. Tất cả đường đi trong làng bản là phong lan để rất là nhiều, và nhà cửa rất là sạch, mặc dù nhà không phải là giàu. Và bây giờ thì anh em lại lẩy ra một cách là họp chợ ở trong thôn của mình vào tội ngày thứ bảy. Thế là dân các nơi họ cũng về đấy, rồi bà con trong làng trong xóm, anh em có cái gì bán thì mang về đấy, khách du lịch tự nhiên về đấy. Và ở địa phương, ở tỉnh, ở huyện họ muốn là xây dựng cái nơi này làm nơi du lịch sinh thái. Buổi tối cách đó khoảng 30 cây nhìn lên làng bản của hội thánh thì như là một cái thành ở trên đồi, đèn sáng. Những gia đình ở đấy ai cũng mắc một ngọn điện ra ngoài cổng của mình, bây giờ nhìn rất là đẹp. ban ngày đến cũng đẹp và đêm từ xa đến nhìn cũng đẹp. Những con dân Chúa chúng ta thấy họ ăn mặc cái áo đen ngắn và hở một đoạn bụng này màu trắng ấy, nhưng mà đến nhìn thì thấy rất là đẹp, hội thánh rất là tốt. Chúng tôi lên đấy và cán bộ họ cũng đến để dự Giáng sinh rồi ăn cơm, rồi là hội thánh cũng nói những cái điều tốt về họ. Họ rất là cảm động, họ rất là vui. Và họ nói là 20 năm nay rồi chúng tôi mới được tiếp các anh ở dưới giáo hội lên, và hội thánh thì cũng rất là thích khi mà những người hầu việc Chúa ở dưới xuôi lên. Thực ra là trước đây chúng tôi cũng lên, chúng tôi cũng huấn luyện, nhưng mà nó huấn luyện không phải là cho chính quyền nó biết. Mình chọn chỗ nào nó xa, nó vắng, huấn luyện 4-5 ngày rồi đi về, đáp ứng cái nhu cầu cấp bách của ông bà anh chị em ở trên vùng cao thôi. Nhưng bây giờ thì đến với tư cách là mình là người của giáo hội lên thì nó đàng hoàng, nhưng mà nó cũng khó. Nếu như lần sau mà mình lên nén nút mà không may lại gặp họ nữa thì họ lại cho là mình đi chui thì nó cũng không được tốt lắm. Nhưng mà ông bà anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Thực ra cái bề nổi, cái gì làm được bề nổi thì chúng ta làm, cái gì không làm được bề nổi thì chúng ta phải làm một cách thận trọng hơn. Hồi trước khi học lời Chúa, chúng ta đến với nhau trong sự cầu nguyện, đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa là Cha nhân từ yêu dấu chúng con. Cảm ơn Chúa đã sử dụng mỗi cuộc đời chúng con cho công việc nhà Chúa trong những ngày tháng qua. Hôm nay chúng con quây quần tại đây để cùng nhau học hỏi lời Chúa. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài đến thăm viếng và bày tỏ chính mình cứu Chúa Giêsu chúng con, để chúng con yêu Ngài hơn, chúng con tôn kính Ngài hơn, để cuộc đời chúng con thực sự là con người hữu ích trong bàn tay quyền năng của Chúa, là công cụ sắc bén trong bàn tay của Ngài, hầu chúng con có thể kết quả cho Chúa bội phần hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của con dân Chúa tại Hội Thánh Melbourne. Xin Chúa ban phước lại gấp trăm ngàn lần những gì ông bà anh chị em chúng con đã dâng hiến cho công việc Chúa tại Việt Nam. Xin Cha tiếp tục sử dụng con dân Chúa tại đây để những ngày tháng tới chúng con hiệp một, chúng con cùng làm mọi việc để tôn cao vinh hiển của Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống chúng con, qua dân tộc đồng bào Việt Nam chúng con, qua Hội Thánh của Ngài tại đây. Cha xin Cha tiếp tục giúp đỡ chúng con để chúng con đi theo Chúa một cách ngay thẳng, phục vụ Chúa, kết quả và đầy ơn của Ngài, để danh Chúa được vinh hiển. Chúng cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh giờ này hướng dẫn lòng chúng con để chúng con học hỏi lời của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta vừa nghe Mục sư Tâm đọc lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì nhân dịp năm mới, ông bà anh chị em chúng ta ở đây cho tôi được cùng ông bà anh chị em chúng ta hỏi lời Chúa với nhau. Và thay mặt cho con dân Chúa tại Hội Thánh Đình Công, anh em những người hầu việc Chúa vùng cao gửi lời chúc sức khỏe, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho ông bà anh chị em chúng ta sang năm mới được đầy ơn của Chúa và phục vụ Chúa kết quả càng hơn. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng thư Ê-phê-sô là một trong 4 lá thư tù của sứ đồ Phao-lô viết vào thời điểm năm 63 và năm 60 đến năm 65 sau Chúa. 4 lá thư tù đó là Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Philip và Philemon. Ông viết trong bối cảnh đang bị tù giam ở thủ đô Roma của đế quốc La Mã. Và sau lời chào thăm của bức thư, Phao-lô viết ngay, nói ngay rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Kít chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Kít đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Lý do nào mà một người ở giữa phòng vòng xiềng xích, ở trong lao tù, lại có thể ngợi khen Đức Chúa Trời được? Chúng ta biết thông thường tù đầy là một hình phạt. Anh phạm vào một cái điều gì đó nên anh mới phải đi tù. Đi tù chúng ta thấy là xa gia đình, làm việc khổ sai, mất quyền công dân, bị coi thường, bị đánh đập, bị xúc phạm. Và làm việc thì rất là khổ. Trước kia may mắn tôi được đi thăm những người tin Chúa bị đi tù. Có những người thì phải đội gạch một ngày khoảng 2.000 viên từ ở ngoài bãi vào trong nò. Tôi lên thăm, tôi thấy mắt anh nó đau mà nó lèm nhèm, nó cắt hết cả mắt. Tôi mới hỏi, thì anh ta nói là một ngày là đội vào lò 2.000 viên. Lúc đầu là chân tay nó run lắm bởi vì đói, không quen. Sau đó thì cái lò này đốt, thì lò kia đốt xong, lò kia xong thì phải bốc ra, cũng mỗi ngày 2.000 viên. Tôi nhìn những người tù họ cầm xô nước dội vào, khói bốc lên nghi ngút rồi bốc ra ngoài để đội ra ngoài. Tôi rất là thương tâm những người đó. Và cái điều mà làm tôi nhớ mãi đến bây giờ, anh ta bị con thì vợ đẻ được 2 tháng thì đi tù, thì tất nhiên là con không biết mà cha là chuyện đương nhiên. Rất là rét, hồi đó rất là rét, cái rét của miền Bắc rất là khó chịu. Anh ta cởi ra một cái chiếc áo cũng cũ rồi và nói là mang về để cho con của anh ấy đắp. Ồ, tôi thực sự là rụng rời chân tay. Một con người trong lao tù nhưng mà luôn luôn nhớ đến hội thánh, nhớ đến gia đình của mình. Nhưng mà những người mà không tin Chúa thì chúng ta thấy họ đau khổ kinh khủng. Ăn uống thì gạo cũ, tất nhiên là gạo cũ thì mới đến người tù ăn, chứ gạo mới ai người ta đến được người tù, đúng không? Rau thì cái rau muống dài như thế này thì cái phần trên ấy thì là không đến lượt mấy anh tù rồi, phải là cái phần gốc, phần rễ, nhưng mà cũng không đủ ăn. Tôi lên thường là tôi mang cá khô, mang nạc rang lên để giúp họ, động viên cầu nguyện. Chúa cũng làm nhiều điều kỳ lạ để chúng tôi được ngồi riêng với nhau. Cũng một lần thì tôi biết là rất là khó, mình mua viện lần này thăm 2 người thì mình phải mua 3 gói, 2 gói cho 2 anh em tù, còn 1 gói là cho cái người mà quản người ta trông đấy. Lúc mà người ta đến thì mình cũng bật ra uống luôn để cho người ta đi chỗ khác, nhưng mà người ta cũng không đi, người ta cũng ngồi đấy để nghe xem mình nói chuyện cái gì. Người ta nhắc là bây giờ là 9:30 nhá, anh chỉ nói chuyện nửa tiếng thôi, tức là 10 giờ là mình phải xong. Nhưng cũng có nơi thì người ta cũng thoải mái, người ta cho mình nói chuyện, gặp nhau thì người ta cho mình đi. Có lẽ là mình, người ta cũng không biết là cái lý do gì mà mình đến đây, không biết lý do gì mà mấy cái người miền xuôi miền ngược lại gặp nhau ở đây. Người ta cũng mặc kệ, thì cho mình cầu nguyện, cho mình hỏi về công việc, rồi nói lời Chúa, an ủi khích lệ nhau. Nhưng mà người ngoại đi tù khi mà đến thì người nhà thường là an ủi nhá, cố gắng nhá, còn 1 năm nữa thôi, còn 6 tháng nữa thôi, cố gắng ngoan ngoãn, đừng làm gì cả. Rồi trước khi về là đưa ra một cái danh sách là thuốc lào mấy cân, lần sau đến thăm ấy là thuốc lào mấy cân, thuốc lá mấy cây, tiền là bao nhiêu, mì tôm mấy thùng. Một danh sách. Người tù cũng đau khổ mà người nhà cũng đau khổ. Ngược lại, từ trong lao tù thì không khiến người của Đức Chúa Trời đau khổ. Phao-lô nhận ra rằng đây là phước hạnh của Chúa và từ Chúa. Ông nói rằng Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước từ các thiêng liêng, từ các nơi trên trời. Đây là phước hạnh thật. Mọi thứ phước đều ở trong Đấng Christ. Mọi thứ phước thiêng liêng đều ở trong Đấng Christ đổ xuống cho con dân của Ngài. Đây chính là lý do sứ đồ Phao-lô ngợi khen Chúa. Đây là phước hạnh thật. Từ trong lao tù, Phao-lô cảm nhận rằng đây là phước hạnh thật. Ông không còn buồn bã, không còn đau khổ, mà ông ngợi khen Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài đã xuống phước cho ông và cho con dân của Ngài. Ông bà anh chị em ơi, nếu như không ở trong Đấng Christ thì chúng ta không nhận được gì cả. Phao-lô ngợi khen Chúa vì phước hạnh chỉ ở trong Đấng Christ. Không chỉ như vậy, không chỉ ở trong lao tù, không phải là những người ngoài tù chúng ta nhận ra, nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta nhận ra phước hạnh của Chúa là vì chúng ta là những người được chọn. Ông bà anh chị em chúng ta biết, mình mua một cái thứ gì, bỏ tiền ra nhiều hay ít, chúng ta cũng phải chọn. Nhưng mà Chúa chọn không giống như con người chọn. Ngài chọn bởi vì Ngài yêu chúng ta, không phải vì chúng ta tài giỏi hơn người khác, không phải vì tôi và ông chị em, anh ông bà anh chị em chúng ta ở đây tốt đẹp giỏi giang hơn người khác. Ngài chọn vì Ngài yêu, và Ngài cho chúng ta được làm con nuôi, được cứu chuộc, được tha thứ mọi tội lỗi, và khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của Ngài. Ân tứ của Đức Thánh Linh phát triển trong đời sống ông bà anh chị em chúng ta, bông trái của Ngài phô bày ra trong đời sống chúng ta, để cho những người xung quanh thấy được phước hạnh của Đức Chúa Trời trong gia đình, trong hội thánh và trong mỗi đời sống chúng ta. Chính Chúa là cội nguồn của mọi phước hạnh, vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta ở trong Đức Christ. Cảm ơn Chúa, trong Đức Christ chúng ta được hiệp một với Ngài, và chúng ta đặt cái đời sống của mình ở dưới sự tể trị của Ngài, dưới thẩm quyền của Ngài. Hơi thở của tôi, gia đình của tôi, hạnh phúc tiền tài của tôi, hôn nhân của tôi, sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Tôi muốn làm theo lời của Đức Chúa Trời, tôi muốn sống theo Ngài, bởi vì đời sống của tôi là ở dưới thẩm quyền của Ngài. Ông bà anh chị em ơi, chỉ ở trong Đấng Christ Đức Chúa Trời tuôn đổ sự giàu có xuống qua con của Ngài là Chúa Giêsu đến đời sống của chúng ta. Ngài tuôn đổ sự giàu có của Ngài cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm nay chúng ta được ngồi thờ phượng Chúa đây là cũng trong sự giàu có của Ngài. Từ trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, Chúa đã chuẩn bị chúng ta điều này rồi. Ngài chọn chúng ta, gom chúng ta lại đây để chúng ta ngợi khen Chúa, vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa, từ điều đó chúng ta có thể xây dựng, đóng góp công sức của mình cho việc phát triển hội thánh. Chúa chọn chúng ta là bởi sự yêu thương. Trong câu 4a và câu 5a cho chúng ta thấy, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ bởi sự thương yêu của Ngài. Trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta. Ô thì không phải là khi mà chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Chúa mới chọn. Nhưng mà từ khi chưa có ánh sáng ở thế giới này, chưa có vũ trụ này, Đức Chúa Trời đã chọn ông bà anh chị em chúng ta rồi. Theo ý muốn tốt lành của Chúa, Ngài chọn chúng ta, và Ngài biết rằng chúng ta là những con người đáp ứng sự lựa chọn của Chúa. Cho nên chúng ta mới ngồi tại đây để chúng ta tôn vinh và chúc tụng Ngài. Ngài chọn duy nhất là bởi Ngài yêu chúng ta thế thôi. Nhưng mà một số người đã dùng câu này là Ngài đã chọn, rồi đặt một ý nghĩa trái ngược lại là Ngài chọn anh chứ không phải là chọn tôi, để có lý do chúng ta từ chối Chúa. Chúng ta thấy nguyên tắc xưa nay, hễ ai là người yêu trước thì người đó chọn. Kinh nghiệm này rất là rõ đối với những người đã có gia đình. Khi mà chúng ta yêu một người nào đó, chúng ta chọn. Và vấn đề là bây giờ người kia có đáp ứng cái sự lựa chọn của chúng ta hay không? Nếu như đáp ứng lại thì cái sự sum họp, cái sự hôn nhân nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đức Chúa Trời áp dụng nguyên tắc này trong cái mối tương giao giữa Chúa với con người, cái sự giao tình giữa Chúa với chúng ta. Ngài yêu chúng ta trước, như sứ đồ Giăng đã nói rằng chúng ta yêu Chúa vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giăng thứ nhất chương 4 câu 19. Như vậy quyền tự do của mỗi người chúng ta là chịu tình yêu của Ngài với chúng ta hay là từ chối đó mà thôi. Ngài chọn chúng ta bởi sự yêu thương nên Chúa cũng định trước cho chúng ta. Câu 5 cho chúng ta thấy bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta. Bởi Ngài yêu cho nên là Ngài định trước. Khi nói đến định trước, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự hoạch định hay là kế hoạch trước khi chúng ta làm một việc gì đó. Chúng ta xây nhà, chúng ta xin việc làm, chúng ta tổ chức đám cưới, chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta thường định trước. Chúa cũng vậy. Chúng ta nhớ câu chuyện khi mà Chúa Giêsu chọn 12 môn đồ của Ngài. Chúa chọn, Chúa định trước và Chúa đã cầu nguyện để chọn họ. Ở trong Luca chương 6 câu 12 đến câu 16, để chứng minh cho tình yêu của Chúa đối với các môn đệ, Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện và chọn họ. 12 sứ đồ được chọn ra, trong đó có Giuđa. Chúng ta thấy Chúa cho những con người được Chúa chọn có nhiều cơ hội hơn những người khác. Ngài yêu họ, Ngài dạy dỗ họ, Ngài dẫn họ đi nơi này nơi kia để chứng kiến được quyền năng phép lạ của Ngài. Chúa đuổi quỷ, Chúa chữa lành người bệnh, Chúa làm phép lạ hóa bánh cho họ ăn, Chúa dạy dỗ họ, và họ được chứng kiến những vô số những con người bị tà ma ám hại bây giờ bị trục xuất. Họ chứng kiến vô số những người ốm đau bệnh tật được Chúa chữa lành. Họ chứng kiến những con người chết được Chúa khiến sống lại và bão tố bị dẹp tan. Chúa chọn họ mà vấn đề bây giờ là họ có chọn Chúa hay không. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều được cứu. Chúa đã chọn Giuđa, nhưng mà chúng ta thấy Giuđa không chọn Ngài. Ngược lại, Giuđa còn phản bội Ngài như chúng ta đã biết. Ngày hôm nay cũng vậy. Đức Chúa Trời yêu và Ngài cho mỗi người đều có những cơ hội, đều có những dịp tiện khác nhau. Chúng ta ngồi đây thì là một minh chứng rõ về điều đó. Người thì theo đạo Phật, người thì vô thần, người thì công giáo, người thì sinh ra trong gia đình có đạo, và Chúa đều yêu và đều cứu mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau. Rồi Chúa tiếp tục kêu gọi sử dụng chúng ta để cho công việc của nhà Chúa. Trong công việc, mỗi người chúng ta thường hoạch định, nhưng mà kết quả cuối cùng nó không phải là do ý định của chúng ta, nhưng mà do ý định của Chúa. Chúa biết trước, ở đây là Ngài biết trước chúng ta có đáp ứng lại cái tình yêu của Ngài hay không. Ngài định và Ngài biết. Khác với chúng ta là chúng ta định nhưng mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết kết quả cuối cùng. Nhưng mà Chúa là đấng toàn tri nên Ngài biết trước mọi vận, mọi việc. Như vậy, sự định trước chính là sự biết trước của Chúa. Trong Roma chương 8 câu 29 phần A cho chúng ta biết, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Như vậy, con người không thể đổ lỗi cho rằng Chúa chọn anh nhưng mà không chọn tôi. Sự thật chính là Ngài biết trước rằng người đó có đồng ý sự lựa chọn của Ngài hay là chối từ mà thôi. Quyền tự do Chúa cho mỗi con người chúng ta. Chúng ta có thể chọn Ngài, chúng ta có thể làm một điều gì đó theo ý muốn Ngài, hay là chúng ta từ chối. Điều đó Chúa cũng đã biết. Chúa định trước nên Chúa cũng lựa chọn. Kinh Thánh có rất nhiều câu cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chọn lựa. Và trong Giê-rê-mi chương 4 câu 1 câu 5 thì cho chúng ta thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi ở trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Chúa chọn Giê-rê-mi, Chúa chọn Esai, Chúa chọn Phaolô, Chúa chọn vô số những người và cả chúng ta ở đây nữa. Chúa chọn là bởi tình yêu thương của Ngài, và Chúa chọn là theo ý định đời đời của Ngài. Trong câu 4b ở Ê-phê-sô chương 1, chúng ta thấy Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm lên thánh và không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Việc Chúa chọn là theo thánh ý. Vì Đức Chúa Trời là thánh nên Ngài chọn chúng ta cũng theo thánh ý của Ngài. Ngài chọn theo thánh ý của Ngài và Ngài chọn cho chúng ta được làm con nuôi. Như trong câu 5 chúng ta thấy, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở lên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Ngài chọn chúng ta để chúng ta được làm con nuôi, thì có câu hỏi đặt ra rằng tại sao Chúa yêu chúng ta mà Chúa không chọn chúng ta làm con mà lại làm con nuôi? Đối với con người chúng ta thì con nuôi hay là con đẻ là có sự phân biệt rất là rõ ràng. Có người thì coi con đẻ là quý trọng hơn con nuôi, nhưng mà khi mà con đẻ nó bội bạc quá thì lại quý con nuôi hơn là con đẻ. Nhưng mà tất cả cũng là vì tình thương ấy thì chúng ta mới nuôi nó chứ. Vì tình thương cho nên là chúng ta nuôi, cho nên là vì tình thương Đức Chúa Trời cũng không phân biệt. Chỉ khi chúng ta cạn tình thương rồi chúng ta mới phân biệt thôi. Danh từ con nuôi làm cho rất là nhiều người thắc mắc. Trước hết chúng ta thấy trong sách Phúc Âm thì không nói từ con nuôi, mà chỉ trong thư của Phaolô nói đến từ con nuôi. Và trong thực tế chúng ta thấy điều kiện quan trọng để cha mẹ nhận một đứa con về làm con nuôi thì nó phải là tình thương. Khi chúng ta nhận một đứa trẻ về làm con nuôi, nó phải là xuất phát từ tình thương, không có một động cơ gì khác. Phaolô dùng từ con nuôi ở đây đang nói đến một sự thật. Vì nhân loại chúng ta nói chung và mỗi người chúng ta ở đây đã tự bán mình cho ma quỷ, cho tội lỗi. Sứ đồ Phaolô làm chứng lại rằng: nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Trong Roma chương 7 câu 14 Phaolô nói như vậy. Ông xác nhận chính xác là như vậy. Chúng ta, cả nhân loại đều đã phạm tội và tự bán mình cho tội lỗi, làm con của ma quỷ. Giờ đây, vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài chuộc chúng ta, Ngài bồng ngẫm chúng ta về và nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Từ con nuôi là như vậy. Ngài chuộc chúng ta, Ngài bồng ngẫm chúng ta về. Về mặt thuộc linh thì những người tin Chúa Giêsu được làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được nhận sự tha thứ, sự cứu chuộc và hưởng những phước hạnh thiêng liêng từ nơi thiên đàng. Chúng ta được quyền thừa kế ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Rõ ràng con nuôi giờ đây trở lên một phần quan trọng trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được yêu như con đẻ, chúng ta được quyền thừa kế như con ruột, được tôn trọng như con ruột. Và về mặt pháp lý thì con nuôi giờ đây cũng chính là con ruột, chả có phân biệt nào. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho chúng ta được vinh hiển với Ngài. Vấn đề giờ đây không phải là phân biệt ai là con nuôi hay ai là con đẻ, mà vấn đề ở đây là ai là người mà sẵn lòng chịu thương khó với Chúa, mà chính Ngài đã chịu đau đớn vì họ rồi, vì chúng ta rồi. Mấy năm gần đây thì có rất nhiều câu chuyện về con nuôi. Có người mang con nuôi về từ bãi rác, bởi vì đêm đi qua bãi rác thấy tiếng khóc, họ vào nhặt được đứa sơ sinh ở đó, mang về làm con nuôi. Có người thì nhặt được những đứa trẻ từ một cái hố ven đường, kiến bu đầy người. Có người nói rằng tôi đã có hai đứa con gái rồi, bây giờ tôi mang nó về nữa là nuôi nữa là ba, tức là ba đứa con gái, hai đứa con đẻ, một đứa con nuôi là con gái. Động cơ chính của cha mẹ nuôi ở đây là xuất phát từ tình thương chứ không phải một lý do nào khác, có đúng không ạ? Hoàn toàn là tình thương. Chỉ có tình thương của cha mẹ mới bồng ấp nó về. Cha mẹ nuôi bế mang đứa trẻ về bởi tình thương vô điều kiện. Khi mang nó về, từ tình thương mà bồng ấp nó về, từ tình thương mà gột rửa cho nó, từ tình thương mà mặc cho nó chiếc áo mới và cưng chiều nó. Không có lý do nào cả. Nhìn vào hội thánh của Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã xáo trộn lịch sử và Ngài đã bồng ngẫm chúng ta về đây. Ngài cưng chiều, Chúa cưng chiều chúng ta và cho chúng ta sống ở một xứ sở rất là giàu có này. Thế mà ông bà anh chị em ơi, đôi khi chúng ta quên cái bàn tay cưng chiều của Chúa. Chúng ta quên được công khó nhọc Chúa đã bồng ngắm cưng chiều và giúp đỡ chúng ta. Ngài yêu ông bà anh chị em chúng ta hơn nhiều người khác và cho chúng ta nhiều cơ hội hơn người khác. Ngài giải cứu chúng ta khỏi những tai nạn rủi ro, chữa lành bệnh tật cho chúng ta và làm cho chúng ta được thỏa mãn trong phước hạnh của Chúa. Nếu như chúng ta không nhớ đến Ngài, nếu như chúng ta quên Ngài trong đời sống, thì ông bà anh chị em ơi, con cháu chúng ta làm sao nó nhớ được đến Chúa, làm sao nó biết được Đức Chúa Trời của mình? Giữ mình trong cái sự quang phòng, trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống. Chúa chọn chúng ta theo thánh ý cho chúng ta được làm con nuôi, và Ngài chọn chúng ta để khiến chúng ta lên thánh. Trong Phi-e-rơ chương 1 câu 15 cho chúng ta thấy, như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong các cách ăn ở của mình. Khi được lên thánh, chúng ta cần có hai điều. Cái thứ nhất, điều thứ nhất là chúng ta phải bỏ những cái sự bất khiết trong đời sống. Để lên thánh thì cái điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải bỏ sự bất khiết trong đời sống và mặc lấy sự thánh khiết. Phao-lô nói cho chúng ta những ý niệm rất là đơn giản: bỏ sự thánh khiết, bỏ sự cách ăn lết ở của đời sống cũ. Phao-lô đưa ra những cái ví dụ: anh em phải chừa bỏ sự nói dối và nói thật cùng nhau. Đó là từ bỏ những cái điều bất khiết. Ai trộm cắp thì chớ trộm cắp nữa, nhưng mà thà chịu khó và chính tay mình làm nghề lương thiện. Bỏ sự bất khiết là chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, và những điều tương tự như vậy. Bỏ sự bất khiết không khó, đúng không? Đúng không ông bà anh chị em? Nhưng mà làm sao đời sống con dân Chúa cứ chậm chạp mãi mà không trưởng thành lên được? Và mặc đến sự thánh khiết thì Phao-lô cho chúng ta thấy là phải thay đổi về tâm trí. Trước kia trộm cắp thì bây giờ không trộm cắp nữa và làm những điều tốt. Trước kia nói dối thì hôm nay không nói dối nữa, chúng ta nói thật cùng nhau. Trước kia không yêu thương thì bây giờ chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa và tình yêu thương của Ngài chan hòa trong hội thánh của Chúa, chan hòa trong nơi mà chúng ta đang sống. Chúa chọn chúng ta bởi tình yêu, Chúa chọn chúng ta theo thánh ý, và bây giờ tiếp ta tiếp dục là Chúa chọn chúng ta là nhờ ân điển của Ngài. Câu 6, câu 7 cho chúng ta thấy đời ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật ân điển của Ngài. Ân điển là những gì mà chúng ta không thể dùng tiền, dùng bạc mà có thể mua được, không thể dùng những công đức hay là những điều việc tốt của mình mà đổi được. Ở đây nói ân điển Ngài. Trong ân điển đó chúng ta được chuộc, được tha tội. Không có công đức hay tiền bạc nào để chúng ta được chuộc hết. Các tôn giáo khác thì nói là tiền là công đức, nhưng mà đối với Chúa Giêsu cho chúng ta một cách rõ ràng, chúng ta được cứu không phải là tiền, không phải là vàng, không phải là công đức, nhưng mà là bởi ân điển. Trong Đấng Christ chúng ta được chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật ân điển Ngài. Bởi chúng ta không làm được cho nên chúng ta cần ân điển. Bởi tiền bạc không mua được cho chúng ta cần ân điển, cần sự tha thứ của Chúa. Tất cả chỉ nhờ ân điển. Phao-lô rất thích dùng từ ân điển trong những lá thư trong tù của mình. Trong tù tội, Phao-lô nhận ra rằng ông càng cần đến ân điển của Chúa hơn bao giờ hết. Và ân điển nói đến 18 lần trong thư của ông. Với một ý nghĩa, mọi ân điển đều xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 nói nhiều đến ân điển như là một bài ca, như là một điệp khúc ca ngợi về tình yêu thiên thượng Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Rõ ràng ân điển là bởi Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Đó là quà tặng vô giá. Và sự ban cho đó nhưng không, không gì có thể đổi được. Không đổi được, không mua được, cho nên chúng ta cần phải có ân điển của Chúa. Giá trị của ân điển đó là sự cứu rỗi. Sở dĩ ân điển được Chúa ban cho mà chúng ta nhận không phải trả theo một giá nào, cho nên ân điển đó càng trở lên vô giá. Chẳng lấy gì mà có thể trao đổi lại được ơn cứu rỗi, hoặc là công sinh thành và ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa chọn chúng ta là nhờ ân điển, và bởi ân điển đó mà Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Câu Kinh Thánh câu 7 phần B cho ta thấy chúng ta được tha tội là theo sự dư dật của ân điển Ngài. Lời Chúa khẳng định rằng bởi chúng ta được tha tội, chúng ta ngày hôm nay được tha thứ tội là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm. Nếu Chúa chuộc chúng ta về mà không tha cho chúng ta thì chúng ta cũng chờ chết mà thôi. Nếu một người bồng ngẫm một đứa con về, đứa con nuôi về mà không gột rửa cho nó, không mặc cho nó chiếc áo mới thì kiến tiếp tục bu và làm cho nó chết mà thôi. Chúng ta cũng giống như Phao-lô, cũng giống như bao người khác, chúng ta cần ân điển của Chúa. Và chúng ta được tha tội đó là nhờ ân điển. Ân điển vô giá và chúng ta không phải trả giá. Khi suy nghĩ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng con người tội lỗi thật là nguy hiểm. Càng suy nghĩ về sự thánh khiết của Chúa thì chúng ta thấy rằng con người tội lỗi của chúng ta là rất nguy hiểm. Mất sự cứu chuộc cũng là bởi tội lỗi. Và khi ý thức được sự nguy hiểm của tội lỗi thì sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quả là một ân điển kỳ diệu và lạ lùng. Không có giá nào để so sánh với ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Và cuộc đời tôi và ông bà anh chị em chúng ta hôm nay làm gì chăng nữa cũng không thể xứng đáng với ân điển của Chúa. Chỉ ý thức được tình yêu bao la của Chúa trên đời sống mà chúng ta có thể sống với Chúa, sống trong sự quang phòng của Ngài và gần gũi với con dân Chúa hiệp một để chúng ta làm mọi việc mà thôi. Bởi ân điển mà chúng ta được tha, và cũng bởi huyết Ngài mà chúng ta được chuộc. Câu 7 phần A cho chúng ta thấy ấy là trong Đức Christ chúng ta được chuộc bởi huyết của Ngài. Chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được cứu. Từ cứu chuộc ở đây diễn tả một hành động, diễn tả trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời là chuộc chúng ta và cứu chúng ta. Chúa của nhân loại phải chuộc chúng ta, và sự hoàn tất đó chính là sự cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúng ta bị bán cho tội lỗi, cho nên giờ đây Đức Chúa Trời phải chuộc chúng ta về. Ở đây thì chúng tôi không thấy các cửa hàng cầm đồ, nhưng ở Việt Nam thì thấy rất nhiều cửa hàng cầm đồ, các dịch vụ cầm đồ. Vì thiếu cho nên người ta mới mang cái đồ cầm đi cầm, và bị cầm rồi thì bây giờ phải chuộc lại. Tùy theo cái giá trị của cái đồ chúng ta cầm ấy mà chúng ta phải chuộc lại nó cao hay là thấp. Chúng ta bán đứng linh hồn của mình cho tội lỗi và ma quỷ, và bây giờ giá nào có thể chuộc được linh hồn? Chúng ta đã bán đứng linh hồn của mình cho ma quỷ bởi cái tội lỗi của mỗi cá nhân chúng ta, của tổ phụ chúng ta. Bây giờ cái gì đây để chuộc? Vàng, tiền hay là cái gì, hay công đức, hay là chúng ta tiếp tục làm nô lệ? Nếu mà một người nào đó chuộc chúng ta trong bối cảnh đó thì tôi nghĩ rằng mình làm nô lệ cho người đó cũng xứng đáng, cũng là ân điển. Bởi vì không, chúng ta chết rồi. Chúa Giêsu đã chuộc linh hồn chúng ta bằng giá cao nhất, chính là sinh mạng của Chúa trên thập tự giá. Giá cao nhất là mạng sống của Ngài, mạng sống của con Đức Chúa Trời để chuộc chúng ta ở đây. Tôi đứng ở đây, ông bà anh chị em chúng ta ở đây là do sự chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đó là ân điển kỳ diệu mà chúng ta không thể nào mô tả hết, không thể làm gì để cho xứng đáng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 18-19 rằng: vì biết rằng chẳng phải vật hay hư lát như bạc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là huyết báu của Đấng Christ dường như huyết chiên con không lỗi không tì vít. Cảm ơn Chúa Giêsu đã trả giá cao nhất để đem chúng ta trở về. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã đem chúng ta quây quần tại đây. Chúng ta ngồi lại đây, đứng ở đây với nhau là bởi Chúa Giêsu đã từ bỏ mạng sống của Ngài trên thập tự giá. Như là một của lễ không tì vít để chuộc tội cho mỗi chúng ta. Trong đời sống ngày hôm nay, mỗi người chúng ta thường quá bận rộn với công việc, với nhiều công việc khác nhau. Ở Việt Nam cũng thế, mà ở Úc cũng vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải ngừng lại để suy nghĩ rằng tôi đang đứng ở đâu trong cuộc đời theo Chúa. Tôi đang đứng ở đâu? Chúng ta lo làm ăn, lo kiếm tiền, lo sống riêng cho gia đình của mình. Đôi khi chúng ta vô ơn với Chúa mà chúng ta không biết. Chúng ta xa cách Ngài mà chúng ta vẫn không hay. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Ông bà anh chị em ơi, tiền bạc nhà cửa rồi nó cũng qua đi, nhưng điều quý hơn hết ngày hôm nay chúng ta có là chúng ta được có một địa vị làm con của Chúa và hưởng sự cứu rỗi. Cơ nghiệp đời đời của chúng ta là ở nơi thiên đàng. Cái giá trị ngày hôm nay của con dân Chúa được cứu, được chuộc và được biết ý muốn của cha mình. Chúa yêu chúng ta nhiều nên Chúa đã dâng phó cuộc đời của Ngài cho chúng ta. Ngài yêu nhiều thì Ngài dâng phó nhiều. Đây là nguyên tắc của con người cũng như vậy. Ai yêu nhiều thì dâng phó nhiều. Chúng ta sang năm mới chúng ta sẽ nói gì với Chúa? Bước sang thềm của năm mới chúng ta sẽ làm gì cho Chúa? Ra khỏi phòng này, ra khỏi ngôi nhà thờ, ra khỏi phòng nhóm này, chúng ta sẽ nói gì với Chúa? Hãy giữ mình trong sự quang phòng, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông bà anh chị em. Để chúng ta được Chúa hướng dẫn, để trong đời sống chúng ta sẽ được vui thỏa hơn bao giờ hết, được bình an hơn bao giờ hết, và tình yêu thương của chúng ta có thể chan hòa trong hội thánh hơn bao giờ hết. Không còn sự suy bì, không còn sự so sánh, nhưng mà tất cả đều hiệp một trong tình yêu để tận hiến cho Chúa. Giờ này xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng ta sang năm mới, và xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta để chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài, đối với hội thánh của Ngài. Chúng ta sẽ hướng nguyện với Chúa sang năm mới, chúng ta sẽ làm gì? Dâng đời sống mình cho Chúa sử dụng, tận hiến cuộc đời còn lại của mình, những năm tháng ở trên đất cho Đức Chúa Trời sử dụng. Cầu xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em, ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây, mỗi ngày càng hiệp một, càng vững mạnh, càng kết quả để danh Chúa được vinh hiển. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em.